tu viện Chân Như, 12 tháng 9 năm 2008.
Tại vì ở trong cái đoàn thì có 5 người, một cái người trưởng, một cái người phó, một cái người giám lược đoàn,
một cái ông thư ký đoàn và một cái ông giảng viên đoàn. Cái 5 người trong cái đoàn của con, của tu sĩ ở tu viện Chân Như đó, thì giờ nó có đủ ông già hạnh này, ông giác thức này, ông chân thành này, thì nó thiện tâm rồi, ông thư ký đoàn đó luôn. Chưa có thư ký đoàn, như vậy còn thiếu một người thư ký đoàn, có đủ trong trong cái 5 người đó thì nó sinh hoạt trong cái đoàn. Cái đoàn nó ít nhất á là nó 5 người, là phải 5 người làm việc như vậy mới được. Và đồng thời nó nhiều nhất là cái đoàn nó chỉ 20 người thôi, không được thôi. Tại sao cái đoàn đông quá thì không có thể nào mình kiểm tra trên cái đường vô trong này, không có thể tu tập được. Bởi vì ở đây cái mục đích của mình, cái đoàn của mình ít người, dễ điều hành và dễ quan sát hướng dẫn nhau sắp tới nhau tu, thì con đường của mình cũng được tu. Chứ không phải là lập cái đoàn để có hình thức đông đảo, mà cái đoàn chỉ cần ít người thì cái sự tu tập càng khó cho cái nhóm đó, cái đoàn của mình, cái nhóm. Tức là phải chia ra từng nhóm, cái đoàn thứ nhất. Mà cái nhóm thứ nhất này mà tu được thì họ phải sống tất cả những quay như thế hạn, để cái đoàn thứ hai, để cái đoàn thứ hai sẽ noi cái gương đó. Cho nên nếu mà cái đoàn nó cứ cái người mới người cũ cứ ra vô đó, thì coi như là cái đoàn nó không có thành cái gương mặt của người khác. Cho nên vì vậy mà cái đoàn theo thầy đã đặt ra một cái đoàn tăng của tu viện Chân Như đó, thì tăng đoàn của tu viện thì cao lắm là 20 người. Cái số lượng người đông nhất là 20 người chứ không được trên, mà ít nhất là phải 5 người, trong khi 5 người đó thì phải chọn lấy một người đứng lên giảng cho 5 người kia nghe, ở 4 người kia nghe, người làm trưởng, một người làm phó, tức là ít nhất là 5 người. Nhưng mà trung bình là ví dụ như 6 hoặc 7 là 10 người đều được, 11, 12 người đều được hết, nhưng mà không cao hơn cái số lượng mà 20 người, để nó cái đoàn đó nó vừa đủ để cho họ tự sắp tấn, tự điều khiển nhau, tự nhắc nhở nhau. Người nào có sai quấy để mà họ được, vì số lượng mà nó ít, càng ít thì mình ít có bị động, ít có bị cực khổ. Còn nó nhiều á, nó đông quá nó mình nhắc không hết, ông trưởng đoàn với ông phó mệt cực lắm. Mỗi người nó có một cái nhiệm vụ, như vậy là trong cái đoàn này còn thiếu một người, người thứ kia, ông trưởng đoàn này, ông phó này, ông phó đoàn này, cái ông giám luật đoàn, cái ông giảng viên đoàn, ở trong đó nó phải đủ ông giảng viên đoàn, rồi cái ông thư ký đoàn. Cho nên vì vậy mà hôm nay thì mấy con đến đây có chuyện gì cứ nói thẳng cho thầy để giải quyết. Chưa
không
con ngồi xuống đi, con ngồi xuống
đây,
con ngồi xuống đây, thầy sẽ giải quyết.
Con là thầy, con trở về tu viện cũng gần cũng gần tháng, nhưng mà trong cái trường hợp tu tập con thấy cũng vẫn còn bị xuất tinh đó mà thầy. Mỗi lần trước thì con nghe thầy chỉ dạy là có thể qua đây viên, xin thầy chỉ dạy về cái phương pháp mà đẩy lui bệnh xuất tinh này. Khi mình ngủ bị mơ quá bị
tức là chưa có được, con tu tập chưa có đủ cái sức tỉnh giác, cho nên nó còn bị mê, nó sức tỉnh. Mê là mình quên đó, rồi cái nó sẽ sức tỉnh, chứ không có gì đó. Tức là chưa có đủ sức tỉnh giác, vậy thì con cũng còn bị hôn tập thần niên chưa phải.
Thế
là
còn
phá, lẽ đương nhiên là bởi vì nó mới có những cái pháp đi tinh thần, tập hết sức mới phá được nó, bởi vì nó thuộc về tâm si rồi. Mà chính vì si nó mới có sân, nó mới có dục, có tham. Chứ còn nếu mà không có si thì dục nó không lọt qua mắt mình được, cho nên nó không tham. Tất cả cái dục gì nó cũng là qua cái tâm si của mình, tại vì mê mờ. Cho nên buộc là mình phá cho sạch cái hôn trầm thiền miên. Mà phá sạch hôn trầm thiền miên thì chỉ có phải đi kinh hành thôi. Cho nên cái pháp chánh niệm tỉnh giác của mình nó phải tập tu ghê gớm lắm, chứ đừng có nói giỡn cho nó. Nhất là tuổi trẻ mấy con á, về cái sự xuất tinh đều hoàn toàn là phải tập, mà tập còn phải tập những cái phương pháp mà khi mà thầy thấy mấy con mà sống đúng những cái quan nghi thế hạnh của Phật rồi thì cứ sống được rồi thì đưa qua đây thì kìm, tôi kìm để phá sạch thôi. Nó còn ở bên đó bởi vì kìm đi giao định, định tĩnh nó cũng phá. Còn con tâm con chưa định tĩnh thì bị mê, phải sạch. Mà hãy mê thì nếu mà mình mê quá thì cái tâm mình nó khởi dục, khởi sắc dục, nó nghĩ nữa, nó nhớ nữa, thành làm cuộc nữa thì nó sẽ... Còn cái này nó bị mê, nó xuất tinh, nó chưa tinh, nó còn mỏng, mỏng tinh đó. Thầy nói thầy lo cho mấy con sống cho được quay đi nữa là đừng có đi tới đi lui, đi tới đi lui tức là một chiếc duyên, một chiếc hàng sáu căn tiếp xúc sáu căn, một tiếp xúc sáu căn khó khó thì đi phòng hộ sáu căn mất tay mình thân ấy thì mình mới tu được. Buộc là mà mình phải vô là coi như cuộc đời tu là mình coi như là một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi. Bỏ hết cuộc đời đi ra cả tái mà không còn người thân, còn ái cái sự, còn cái gì hết, coi như là không còn lo đâu, chỉ cứu mình thôi. Thì chỉ cái đó là mới xuất gia. Cho nên cho mấy con giống y giống thành lập cái tăng đoàn của mấy con, nó không giống như khất sĩ mà cũng không giống như đạo Phật. Cho nên lần lượt rồi mấy con hỏi cái điều này điều kia thì trả lời nó thành ra dính đá Phật pháp, dính đá cái quan nghi thế hạnh như thế nào được, nó trở thành cuốn sách cứu độ nặng cho mấy con, tức là nói tất cả những quan nghi thế nào. Người cũng sẽ trả lời hết những điều kiện nó trở thành những cuốn sách cố đồng nằm cho tu sĩ, để mấy con biết trong cái những cái ngày mà sinh hoạt, trong một tuần lễ sinh hoạt hiện giờ mấy con sinh hoạt trong cái ngày, trong một cái ngày đó là cái ngày khất sĩ mà cũng mà hồi chúng ta, chứ đâu phải là cái ngày sinh hoạt như vậy đem cái mục đích của cái ngày đó thì không có. Còn mấy con chỉ có trong hai ngày sinh hoạt của mấy con là ngày tỉnh nguyện phát lồ tỉnh nguyện, sáng mấy có hai ngày thôi, trong một tháng rồi cái tuần lễ thì cũng có sinh hoạt để lo tu tập cho sinh hoạt. Còn mỗi tuần sinh hoạt đó là ngày cúng họ của bên các sĩ. Thầy biết mà, thầy có đi trong các sĩ thầy biết mà. Cái ngày đó là cư sĩ họ về tỉnh xá, họ làm những món ăn cúng dường chư tăng, và chư tăng tập hợp lại mới đề cử một vị ra trong cái ngày cúng họ đó là cái ngày trước giảng của các sĩ tự về đông đảo và mở ra một cái buổi ăn uống quan trai tăng. Người nào muốn cầu siêu cha mẹ gì đó thì vào đó quỳ trước các sư để xin phép các sư cầu siêu cho cha mẹ, còn không có thì coi như là các sư sẽ thuyết giảng một bài khác nhau, một bài khác nhau cho quý Phật tử. Thì hàng tuần có một ngày gọi là ngày cúng hồng. Bây giờ sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần có một ngày mà mấy con nghĩ mà sinh hoạt thì đó là mấy con theo cái ngày cúng hồng của bên khắc sĩ. Không phải là ở bên an tâm, an tâm của con. Bây giờ mấy con cứ trình bày bây giờ trong cái vấn đề mà các con hiện giờ đó thì coi như là thầy đang chuẩn bị cho tăng đoàn thứ nhất cho nó hoàn thành. Rồi kế đó những cái người mà tu sĩ mà mới vào mà hôm đài mà còn xen ra xen vô dự thính á, rồi đi tới đi lui đó, coi như cái gì đó nếu mà quyết tâm giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh quay như thế là đàng hoàng thì sẽ cho thành lập cái tăng đoàn thứ hai, tăng đoàn thứ nhất rồi tăng đoàn thứ hai. Rồi trong cái số người ở trong cái số người mới này á, coi cái người nào có khả năng trình độ như thế nào thì mới đưa lên làm trưởng đoàn, cái người nào có khả năng chỉ huy thì đưa vào làm trưởng đoàn, rồi phó đoàn không được tự giúp đỡ trưởng đoàn, rồi cái ông nào có trình độ sư phạm ấy, thì đưa cho giảng viên đoàn, còn cái ông nào mà quay nghi tế hạnh mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không nghĩ vi phạm ấy, thì đưa ông là giáo được đoàn. Còn xem xét coi cái lỗi có phải thì chỗ nào đó thường nhắc nhở cho trong cái đoàn, chứ không phải là bắt hạ người ta thường nhắc nhở nhớ để cho thì cái ông giáo được đoàn là ông thường nhắc nhở, ví dụ các con ngủ khi thờ là đến khuyên ráng tập đi cái hàng bằng cái này kia để cho đừng có ngủ khi thờ, vì ăn khi thờ ngủ khi thờ là phạm giới đó. Rồi đi nói chuyện này kia là phạm giới phá hành nhập cư, tức là phạm giới. Tất cả những cái này là ông giám luật ông đều theo dõi những cái hành động này để mà ông nhắc nhở khích lệ sự sáng tạo của mình, giúp cho cái đoàn của người ta trở thành tốt, không có được có bỏ hết cái mình. Khi mà vào cái đoàn rồi, cái người nào xấu nhất, tệ nhất, phạm giới nhất làm các vị từ cái ông trưởng đàn năm, cái người này phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm, bởi vì mình làm lớn mà, mình phải chịu trách nhiệm để hướng dẫn cho cái đồng viên của mình trở thành một người dẫn. Chứ không phải là nói mà họ không phải, anh có trách nhiệm khi vào cái đoàn này rồi, đã chấp nhận cho cái đoàn này 5 người, 10 người rồi, thì có nhiệm vụ mà những đoàn viên này sai thì 5 người này phải chịu, cái ông trưởng đoàn nào phải chịu trước hơn. Và kế đó không nắm được. Rồi kế nữa đó là cái ông giảng viên rồi. Ông giảng viên là đến lớp dạy, thành ra thấy có lỗi thì đem vào cái lớp của mình nhắc khéo. Không nói tên ra, nhưng mà cái ông giám luật đoàn là ông đến trực tiếp ngay người đó. Còn cái ông giảng viên đoàn ông không nói tên ra, nhưng mà ông nói cái đó là phạm giới, nói chung chung để cho người nào có bị cái lỗi đó, để cái ngày mà họ đến mà thành viên, sau khi phát luật thành viên xong là họ hứa trước chung trước cái đoàn của mình, người ta sẽ cố gắng, người ta sửa. Và khi mà người ta sửa, người ta không còn phạm lỗi nữa đó, thì cái ông giám luật đoàn khi mà sinh hoạt tới ngày sinh hoạt mà tỉnh quyền phát lộ, thì ông giám luật đoàn đứng lên khen ngợi những tu sĩ đã khắc phục được không làm lộ, chứ không phải khen, chứ không phải làm thinh đó, để khích lệ, để làm cho cái đoàn của mình càng ngày phấn khích lên. Ở đây thầy sẽ trợ giúp những cái ý này hoàn toàn để nắm vững cho các cái vị này, để thấy cái trách nhiệm và bổn phận của mỗi người phải làm gì, là cái ông trưởng đoàn làm gì, mà ông giám luật đoàn làm gì, ông giảng viên đoàn làm gì, còn ông thư ký đoàn là chỉ ghi chép lại ai có lỗi của phải, để trong cái đoàn của 5 người này người ta họp lại, người ta ghi chép, rồi người ta tìm cách là bây giờ cái ông giảng viên đoàn bây giờ cái thầy A thì B thì C gì đó phạm vào cái lỗi đó, thì cái ông giảng viên đoàn tới cái giờ giảng thì ông kéo nhắc cái này, họ phân công ra. Còn ông giám luật này thì ông đến ngay thấp của người đó, trực tiếp để mà nói thẳng với người đó, cố gắng không. Thì con thấy rõ ràng là một ông thì nói xa xa gần gần không có tên, một người thì trực tiếp, làm như là có người này biết, làm như người khác không biết. Để cho cái người tu sĩ người ta khắc tự khắc phục, người ta nỗ lực cho thành một người tốt ở trong cái đoàn của mình. Đó là cách thức tu tập, cách thức tu tập ở đây. Cho nên nó đi vào cái sự mà tổ chức hẳn hoài, chứ không phải là muốn vô đây tu sao tu như thế nào được. Cho nên tới đây nó thay đổi, bởi vì tất cả các cái thất mà thầy kết cho cái tăng đoàn của mấy con để vào thực hiện thiền định đó, thì nó gần xong mà cái tăng đoàn nó chưa ra gì thì chung chú vô mang tiếng thôi, giờ cũng vô tu cũng ra gì hết, còn cần gì phải vô tu ấy, người trong 3 tháng 6 tháng là 1 năm là người ta đã chứng đạo. Người ta đi vào tướng, người ta đi vào tướng niệm xứ, người ta chứng tâm bất động, người ta đâu phải chứng trong 1 giờ 2 giờ đâu, người ta chứng 1 ngày 2 ngày 7 ngày đêm, người ta ngồi tâm bất động, không có buồn ngủ. Còn mấy con còn vụt tới vụt lui mà vô đây thì chắc hết không được. Cho nên chuẩn bị hết tinh thần, chúng ta chiến đấu tận cùng những vật tranh tử, không đầu hàng trước vật không cần, được chết bỏ mình đi. Ngay bây giờ là mấy con phải làm. Thầy nói nội mà chiến đấu tận cùng giữa tức giận càng kỳ viên. Không thì thầy nói cái tuổi trẻ mấy con mà xuất tinh nó cũng hoảng hồn, nó cũng khác sợ. Bởi vì mình thức giờ giấc mình nghiêm chỉnh, mà cái lúc mà này thì còn giờ giấc tăng lên hoài. Thấy được lui hôn càng kỳ viên cái tăng lên nữa, ngủ ít lại để cái tâm bất động thanh thản, nó không có ngủ. Cho nên 1-2 ngày mà không ngủ mà không có ngủ. Nó tu như vậy mới tu, người ta ngồi suốt 7 ngày đêm ở trên cái tâm bất động, đâu phải là còn ham ngủ. Ham ngủ là si. Ở đây tu mà tôi nghe nói 7 ngày đêm mà ngồi ăn ổn như thế này mà không đau không nhức không tê suốt cái thời gian này mà không ngôn trần thì không ngủ gì thế nào. Đó là trạng thái tứ niệm xứ chứ chưa nói thiền định đâu, chưa nhập định đâu. Mà nếu mà trong khi các con được chừng 1-2 tiếng đồng hồ bất động như vậy rồi, phá được hôn trầm thiên nhiên rồi, mà được chừng 5-6 tiếng đồng hồ mà thì đưa qua đây ở đây thì kể như là 7-8 ngày đêm ở đây để mà thực hiện tứ niệm xứ rồi, thì đi vào thiền định, vào thiền định nhập các định tứ thánh định mà. Nó thì nói như vậy chứ mấy con mà tu lơ mơ thì chắc chắn gạt đúng tông đoàn thứ hai thứ ba chừng nào thành lập tới cái đoàn cuối cùng mấy con cũng vô ở đó. Bởi vì mình không lên được thì mình không có ở trên cái tăng đoàn cao để cho mình đi sang qua một cái giai đoạn khác. Chỉ mấy con còn tạm còn này kia thì cho mấy con ra lập thành cái tăng đoàn kế, rồi ở trong tăng đoàn đó ngoài người được thì người ta cứ vào những người mà còn phạm quan như cái hạnh thì người ta cho lùi ra là bắt tăng thứ ba. Mà rốt cuộc rồi mấy cái đứa mà ở lại cũng như học trò ở lại cứ ở lại lớp một đúng không? Cái sự vượt làm vậy đó chứ không? Để cho mình phải cố gắng, mình ráng, mình khắc phục quan như cái hạnh mình bị được, và đồng thời coi như là mình báo cho gia đình biết là không nên gửi thơ, nên báo cái chuyện gì cho mình người tu sĩ biết hết thì an ta. Chứ còn nếu mà báo tới luôn động ái cái sử mình không biết đâu phải vậy đâu. Cho nên mình không biết gì bên ngoài, chỉ còn biết được tu tập sống đúng theo đoàn sinh hoạt tập với luật cả.
Còn gì này cho con xin cắt đứt hết cái gì ngoài đó rồi.
Thôi thì cắt đứt hết thì được, cắt đứt hết trên tâm đoàn tôi sẽ hoàn toàn thực hiện đúng những cái lời dạy.
Vậy con kính xin thầy là cái trường hợp mà vị chúa tinh trong giai đoạn này thì tự bản thân con thì thấy ôm hấp nó cũng chưa vững lắm nữa thầy, cho nên nhiều khi con còn hơi khó khăn. Như thầy dạy như thế thì con giờ tu tập hàng ngày như thế nào để mà cho
giờ giấc con cứ giữ đúng y ha, giờ giấc giữ đúng y, hễ buồn ngủ hôn trầm là đi kinh hành, có những pháp đi kinh hành con biết hết rồi, biết hết rồi. Thì cái pháp thứ nhất phá không được thì cái pháp thứ hai phá không được, pháp thứ ba, thứ tư phá hết, tới phá thành hình niệm là phá sạch, nghĩa là không có cho buồn ngủ không cần gì xuyên vô được. Cứ hãy buồn ngủ không cần thì cứ đi chánh niệm tỉnh giác, nó có 3-4 cái giai đoạn chánh niệm tỉnh giác, tới cái pháp thành hình niệm là pháp cuối cùng, còn hiểu cứ ôm cái đó phá không cần, mà phá cho sạch không cần thì phá si chứ gì, phá si phá lười biếng đó, không còn ham ăn ham ngủ đâu, phá sạch nó thì nó không có làm chủ được, dẹp hết những cái duyên ở gia đình của mình hết. Rồi nỗ lực cứ ôm pháp, nếu còn tu, bất chẳng hạn nào, nếu còn tu cho nó thuần thuộc các pháp, nhất là các cái đề mục của định niệm hơi thở. Nó không phải là cái đề mục định niệm hơi thở, nó đi vào được cái thiền định gì được hết. Nhưng mà vì tu tập các định niệm hơi thở, đề mục nó giúp cho chúng ta có cái căn bản để khi mà chúng ta tu xả tâm thì chúng ta thấy có chứng ngại pháp là chúng ta sợ dễ. Chúng ta sợ dễ. Ví dụ như bây giờ, cái tâm của con này, nó cứ ngồi đây, nó ăn sao nó khởi nghĩ, thì mấy con sẽ dùng cái đề mục định niệm hơi thở. Cho nên mấy con ít ra mấy con phải tu 16, 19 cái đề mục nó cho nó thuần thục cho quen, để khi mấy con ngồi tại chỗ mấy con phá. Ví dụ như bây giờ tâm con nó khởi vọng tưởng mà nó khởi quá nhiều, cái niệm này chưa đủ cái niệm khác, thì mấy con chỉ cần dùng cái đề mục của nó mà tu giới tâm định tĩnh, tu biết cái gì thôi, giới tâm định tĩnh, rồi hít vô thở ra năm hơi thở mà thấy nó còn vọng tưởng, thấy nó còn vọng tưởng, cứ có niệm khởi trong đó là ta thấy câu đó thì nó sẽ một lúc nó sẽ. Còn bây giờ cảm thọ trên thân con ngồi thấy nó tê chân nó đau thì con sẽ tác ý ngay liền an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô an tịnh, phải tập sau này nó mới có an thọ nó mới hết chứ không phải dễ, con phải tập cho nó quen, mặc dù nó chưa đủ sức nhưng mà mình cứ tập đi, để tới chừng đó đi khi mình vào tức chính cần mình tu để ngăn ác việc ác sinh thì mình ngồi chơi này. Mà có cái cảm thọ nào tất ý liền, đuổi liền. Mà cái tâm mà vọng tưởng nhiều là cũng đuổi liền. Mà hôn cần thì đi cũng ngồi tại chỗ không đi, đuổi liền đó. Hồi đầu mà tập cái pháp định niệm hơi thở thì phải tập đi kinh hành cho quen tất cả. Nó nặng thì mình đứng dậy đi kinh hành, mà nhẹ thì mình dùng tất ý. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra, rồi hít vô. Mà thấy nó còn lờ mờ, tất ý lần nữa, thấy lờ mờ tất ý 3-4 lần. Đó là cách thức để phá cái đối tượng, phá ca ba cái đối tượng thứ nhất là vọng tưởng, đối tượng thứ hai là cảm thọ, đối tượng thứ ba là hôn cần thiền miên. Nó có cái phương pháp để mà phá, chứ không phải là cái phương pháp định niệm hơi thở để mình dập định, mà phải nhất tâm cho hết vọng tưởng, mà cách thức phá thôi. Còn đi sâu đi xa để kéo dài cái thời gian cái tâm mà nó thanh thản an lạc vô sự thì nó chỉ ở trên tứ niệm xứ, chứ tứ chánh cần thì nó có niệm khởi ra muốn ngăn diệt đây, nó khác, nó khác pháp, nó kêu khác. Còn thiền định thì nó không vô được, mà giới luật không nghiêm chỉnh, đi tới đi lui thì thân tu hoài, rồi tiếp khách tiếp khứa, tiếp là con thân thuộc của mình, hồi đầu cái này tu đầu này tu qua tới đời khác, tiếp này qua tiếp khác, muốn tu kiếp này hay không, muốn tu nhiều kiếp thì nó phải khác. Thôi
thì
gì
tôi thấy với con thì định niệm hơi thở cũng bị sai từ đầu thôi, hiện nay con thấy tu tập hơi thở hơi khó quá.
Khó, con đừng tu tập hơi thở, mà con nên tu tập ngay cả cái chánh niệm tỉnh giác thôi, tác ý một cái câu thôi. Ví dụ có niệm mình nói
tâm bất động thanh tha an lạc vô sự. Chỉ có cái niệm này tôi giữ thôi, còn tất cả các niệm được. Thì cái niệm nó khởi ra, con nói vậy thì nó đã. Bởi vì tất cả những cái niệm đều là do niệm tham sân si mà nghi nó sinh ra trong ngũ trường thái này, chứ không có gì mà trong tâm con mà có cái niệm. Thậm chí như cái niệm thùy miên hôn cầm nó cũng là niệm si của ngũ trường thái chứ không phải là cái gì. Cho nên con sẽ sử dụng các cái pháp mà cái người mà tu tập thọ bát quan trai bốn cái pháp đó con sẽ sử dụng đó. Còn ngồi mà thanh thản tức là con tu tập cái định thư giãn, định sáng suốt chứ có gì đâu. Điều đó, nhưng mà điều kiện là vào người ta tu để dạy cho mấy con tu, để cho nó nhường diễn với các pháp đó thôi, chứ chưa phải chuyên môn. Cho nên mấy con tu như vậy là nó có phương pháp, nó có đàng hoàng. Còn bây giờ về định niệm hơi thở, con bị rối. Rối hơi thở tức là rối hô hấp. Nó khó thì con sử dụng. Nhưng mà sau khi con nhiếp tâm, con an trú được ở trên tâm bất động thì con sẽ sử dụng.
Nhưng mà cái trường hợp bây giờ nó rối, nó trở thành trong khoảng đau rồi thưa thầy. Thở nó đau nực rồi. Thì trong khi con 20 ngày nay con tu về cái câu như thầy đã dạy như trong bất động thanh thản an lạc vô sự, thì con thấy nhiều lúc con lại cái cảm thọ này nó lên. Thì trong trường hợp đó thì con giữ cái câu tâm ý trong bất động
à, con khi mà cảm thọ như vậy con chưa đủ sức an trú, con sẽ đánh đuổi nó được đâu. Thì con đứng dậy con thư giãn, con đi dần dần thôi. Cho đây không con ngồi thì nó sẽ tập trung trong hơi thở, nó gom lại nó tức ngực con.
Nhớ
hơi thở lại, hơi thở là nó tức ngực con.
Như vậy là khi đi mình vẫn giữ cái câu tâm bất động
à, mình vẫn giữ tâm bất động thôi. Và mình đi thì thường thường là mình lưu ý với bằng chân mình bước đi, có những người vô sự vậy thôi, chứ mình phải chú ý của nó là tâm bất động này không, chứ không phải là chú ý với cái chân. Chứ để không con ngồi yên thì cái hơi thở đang vô thì nó bám vô hơi thở thì con sẽ tức ngực. Phải biết cách à, chứ còn không khéo. Còn mình đi tại vì cái thân nó đậm, nó buộc rằng mình không có để cho tâm mình nhớ hơi thở, mà nó lại nhờ cái chân bước đi, mình lưu ý với cái tư nó quên hơi thở, và đồng thời nó giữ được cái tâm nó đậm như vậy.
Một hoặc vậy là lúc đó con khám cãi á, khi mà cảm thọ như thế cái con buông cái câu tâm bất động ra, con mới theo thầy dạy chị dùng cái tay đuổi nó thôi đấy, con mới đuổi nó.
Thì cái đó được đặng cho nó chú ý cái tay.
Wow.
À, chứ còn nếu mà nó không chú ý cái tay, nó chú ý hơi thở con là con bị tức nữa.
Wow.
À, con dùng cánh tay cũng như dùng cái chân mình đi vậy, nhưng mà cánh tay con là không màu, con phải đưa ra đưa vô chú ý chưa cánh tay. Nếu mà an trú trong được cánh tay đưa ra vô thì nó cái tức nữa nó không còn, chứ không nó trụ trong cái hơi thở là nó, vì nó đã bị rối loạn hô hấp nó rối loạn, cho nên trụ hơi thở là bắt đầu cái hô hấp con nó bị rối loạn liền tức.
Nhưng mà cái chính là con cái
pháp
tâm bất động,
còn cái kia nó phụ thôi. Bởi vì cái tâm bất động là cái chân lý cái chỗ giải thoát. Mới đầu thầy cũng dạy mấy con tâm bất động đó, nó là cái chân lý, nó không có thay đổi gì, nó từ cái chỗ chứng đạo nó cũng chứng từ cái chỗ đó. Cho nên hiện giờ mấy con ngồi được một phút là mấy con chứng một phút đó. Chứng đạo nó rất dễ, đâu phải khó. Một phút vô lậu, cái chứng vô lậu mà cái tâm bất động là vô lậu, chứ đâu phải nó coi là cái phương pháp, chứ nó không phải là cái phương pháp. Nó không phải phương pháp mà giữ gìn bảo vệ nó, cho nên nó làm cho cái tâm bất động chỗ đó là cái chỗ giữ cái chân lý của chúng ta, cái diệt đế của đạo Phật là chỗ đó. Nên mình biết rồi tôi, thầy nói người mà biết cái chân lý vậy là ngồi chơi như thầy không tu gì hết, có niềm nào khởi đuổi nó, ngồi để chơi khởi đuổi thôi, mà giờ có cảm thọ cũng không sợ, cũng ngồi như thường, tác ý đuổi họ là vô thường, mãi không đau, bây giờ cũng tê, bây giờ thao tê thì mày phải đi, tao không sợ đâu, ngồi chết rồi. Ngồi lì đó nó hết, còn con sợ đào tề quá, đào quá không, con kéo chân xuống thì cái này là thua nó. Còn cái người không sợ thì lát nó đi, thầy nói đào hờ nó đi, tại vì không sợ nó, thỏ nó vô thương thôi, nó đâu phải vô thương nó mà sợ. Cho nên không sợ nó thì ngồi đó cứ nương vào cái tâm bất động, không biết tâm bất động, không biết cái thứ đó, nó là những cái niệm ác làm cho mình tâm bị đào, bị mất chân lý. Thầy nói cái cảm thọ là cái quá mà người ta còn không sợ, tại vì không sợ chết, không sợ đau, cái đau mà đau của nhân quả, nhưng mà của tao, tao không sợ, tao đâu có thọ, cái thân này cũng thân nhân quả chứ đâu phải thân tao, có chết chết của nhân quả, còn của tao là bất động nè, cái của tao cái trạng thái bất động, cái của mình, còn cái tụi kia hết bỏ, tụi bay mà chết đi đâu, mà kéo đâu kéo, ở đây ta không có lo, ta chôn các cái thứ này. Tu mình phải nắm thì vững như vậy đó, mình phải bảo vệ được cái chân lý, mà bảo vệ được chân lý của bảy ngày mới con chính. Làm gì mà thầy ngồi chơi như thế này một tháng hai tháng mà không được, thì có làm gì đâu. Tối ngày thì cứ giữ cái thằng này thôi, còn bao nhiêu thằng đuổi đi hết thì còn lại con thằng thì chứng nào chứ sao. Con thấy không có nhiều thằng chứ mà còn con thằng thì chứng. Tu hành nó đơn giản vậy. Thầy nói thầy mà hồi đó mà ai mà dạy mà thầy rõ ràng vậy chắc thầy ngồi chừng 3 tháng chứng đạo chứ không phải cần 6 tháng. Bởi vì ngồi cứ quét nó ra riết ngày nào cũng như ngày nào giờ nào, thậm chí như không cần ăn nữa cũng quét luôn hết, không cần gì hết thì chứng đạo dễ dàng thì đâu có. Còn mấy con sư tu thì nó lâu quá những cái gì như xe bò đi được cái ra.
Con cái gì này đó là con vẫn trên cái mắt cá con đọc con thấy sao mà nó toàn là nó thấy tâm niệm thấy nó trong bên ngoài giống không phải của mình nữa.
Thì lấy tụi nó ở đâu, nó quân tầm bị tầm bạ chạy theo những cái tào lao, cái dục, cái vui, cái buồn, cái ham muốn gì đủ loại, nó khởi niệm tào lao không chứ có gì. Nhưng mà nó ảnh hưởng lắm, nó làm động, nó làm mất cái tâm bất động thanh tản của con. Chứ đâu phải nó làm mất đi, thay vì đừng khởi niệm thì không phải khỏe lắm sao. Nhưng mà ảnh khởi niệm, nhưng khi mà cái ý thức của con nó không khởi niệm rồi thì cái tưởng thức không có chạy đâu khỏi nó. Cái trạng thái này ánh sáng hào quang cái cảnh giới kia nó hiện ra lung tung, thì bây giờ lo mà xả các tưởng cũng như bây giờ con lo con xả vọng tưởng. Vì ý thức thì xả vọng tưởng, mà nó khi mà cái tâm cái ý thức nó thanh tịnh, nó không có niệm rồi thì cái tưởng thức nó hoạt động, thì lo xả hết cái tưởng thức. Mà khi xả hết các tưởng thức nó ngồi đó mới thật sự là bất động của nó, bất động rồi, bất động rồi thì chính là vô lậu rồi. Bởi vì tưởng của chúng ta hầu hết Đức Phật nói con người hiện giờ người ta sống trong tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nó chưa ăn mà nghĩ đến như ăn nó ngon thì phải tưởng có ăn chưa, chưa ăn mà dám nghĩ nó ngon. Cho nên thường thường người ta nói đói mắt tôi thấy tôi ăn cỡ sức, thấy cái món ăn đó tô kiếm là tôi ăn 3 tô, nhưng mà ăn tô rồi cái hết muốn ăn ớn quá, có ai đó nó đói mắt, tức là mình tưởng nó ngon, mình tưởng mình ăn nhiều chứ sự thật là mình chưa có lượng mình được nào. Đó là mình còn tham ăn tưởng. Cho nên thầy nói như vậy để mấy con biết là chúng ta đang sống trong tưởng, từ cái ăn cái ngủ dự tưởng, rồi dựa theo cái ăn cái ngủ đó ăn cho nó khỏe, ăn một bữa đó mà cực chết ở nó, ăn cho nó khỏe, ăn nhiều cho nó cực chứ làm gì, ngủ nhiều làm gì cho nguy muội chứ làm cái thứ gì, cái sáng thú gì biết. Cái người ngủ chính mấy ông ngủ mà mấy ông không thấy ngăn cái giác thì mấy ông thấy đâu, chính mấy ông quá ngủ mà bây giờ mấy ông biết đời trước mấy ông là ai. Có phải tâm si mấy con không? Tham sân si là ngủ tiền cái, mà năm cái màn che nó làm sao mấy con thấy được đời trước mấy con. Mà giờ biểu phá hôn tàn thì nên mấy con gì phá, làm sao mấy con thấy được cái đời trước mình là ai, ở đâu mà chết mà sinh ra đây, mà cái gì sinh ra đây biết đâu. Rõ ràng là mấy con đang mờ mà chết sinh. Tại sao ta cũng có trí tuệ, cũng có đầu óc, cũng con mắt này mà người ta thấy được cái đời trước mình ra. Còn mấy con cũng con mắt, cũng cái đầu đó, mà tại sao không biết được đời trước. Có phải mấy con mê muội không, mờ mịt không, rõ không, các con thấy rõ. Mà người ta bị phá cái hôn tàn đó, phá cái tự nhiên không cần đó thì sẽ thấy. Khi mình ráng phá chừng nào mình hết buồn ngủ, mình thấy tỉnh táo hết thì mình sẽ thấy chứ sao. Có đúng không? Chứ giờ còn tới một lui mà biểu thấy thấy ai? Không, mấy con thấy thật sự thật mà. Cho nên Đức Phật đặt cái tên rất đúng, ngủ tiền cái. Mà tiền cái là 5 cái màn che, thì nó che không còn thấy chứ sao. Mà vừa vét ra không chịu vét, cứ ham ngủ, ngủ cho khỏe, ngủ khỏe tu. Tu cái gì mà ngủ khỏe mà tu, thức kia mà ta còn tỉnh ở đâu ngủ, có ai không mấy con đi sao ăn ngủ cho khỏe thì đó là mấy con ở ngoài đời đi ăn ngủ cho khỏe, để chạy cho có tiền ăn, đừng có than trời trách đất. Ở đây chúng ta sung sướng ghê gớm, ăn ngày bữa ta không cần gì, ta giống khổ khỏe mạnh thường chứ có đau ốm gì đâu. Thầy ăn bữa thầy có, thầy già rồi ăn bữa thầy có mạnh hơn mấy con không, thầy có đau ốm chỗ nào đâu không mạnh, các con thấy thầy khỏe chứ đâu có gì đâu. Mà bây giờ mấy con ăn ngày bữa mấy con còn khỏe hơn thầy gấp mấy lần, tại sao? Sức khỏe của mấy con còn trẻ. Thầy già rồi ăn bữa lẽ ra phải yếu chứ gì, nhưng mà nó ăn nhiều, thầy ăn nhiều nó mới khỏe chứ gì. Mà già rồi ăn nhiều cũng khỏe chứ gì, nhưng mà ăn nhiều có khỏe bằng thầy không, có phải không? Mà giờ thầy ăn có bữa mà thầy khỏe hơn là cái người trẻ ăn 3 bữa. Vậy mấy con ăn bữa giống như thầy thì mấy con lại khỏe hơn thầy nữa, tại vì mấy con trẻ. Rồi đúng không? Mà phải nghĩ như vậy mới đúng chứ. Tham ăn làm gì? Ăn sẽ theo dục chứ. Thầy dẹp nó đi, lo tu đi. Con chút xíu à? Hiểu nó rồi bảo vệ cái chân lý này thì không có cái giải thoát, nó khó khăn, nó mờ mịt. Nó gì? Thành thông là cái dây. khi cái tâm bất động của mấy con nó là vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là cái tứ thần túc chi về, các con muốn gì nó làm theo nấy thì nó phải là cái lực của vô lậu sao? Còn giờ mấy con còn tham sân si giận hờn phiền não thì đó là hữu lậu chứ gì? Mà còn hữu lậu thì nó phải có cái lực hữu lậu chứ gì? Cho nên ai chọc ghẹo chữ con tức lên liền thì không phải đó là cái lực sân của con sao? Có phải không? Con thấy chưa? Đó là cái lực hữu lậu. Còn ta cái lực vô lậu nó phải có cái tên chứ. Đâu đạo Phật dạy chúng ta đâu rõ hết. Mà thầy giải thích thì mấy con thấy quá hiểu rồi. Vậy mà không có trời có duyên gặp thầy chứ không có duyên gặp mấy ông thầy đại thừa. Bây giờ ông chùa gõ mở tấm kinh không chứ làm cái gì? Bất quá thì ông đeo sợi chuỗi ngồi đâu lần lần vậy. Chúng ta cứ chế tâm làm gì đây? Có được cái gì mà khi mà lần chuỗi như vậy thấy mấy ông thầy điên khùng này làm quá mà. Những cái người nhà giàu đeo chuỗi một dòng. Rồi đã đưa mấy cô gái nhà giàu họ cũng đeo chuỗi vậy. Mấy ông thầy tu mà cũng sang điểm. Mặc cái áo vàng đeo cho chuỗi vô. Trời, coi ông thầy đi qua đường này, quay đi ghê chứ đẹp chứ. Chứ đâu ra đẹp cái thứ gì thầy nói. Phá giới, phạm giới đó. Cái giới không trang điểm mà ông đeo chuỗi đó làm gì? Chuỗi cổ mà còn chuỗi tai nữa chứ đâu phải có chuỗi cổ không. Phải không mấy con thấy mấy ông thầy đại thừa phải. Mà làm hòa thượng lớn lại đeo chuỗi sâu chuỗi còn lớn nữa chứ đừng có. Thật sự thật mấy ông khoe cái chỗ mà niệm Phật cái gì bằng cái sâu chuỗi muốn lòng cái gì chứ sao cho thầy trang điểm mà không biết phạm giới mà không hay. Gặp thầy thầy nói thẳng nó thật mấy ông hòa thượng mắc cỡ rồi. Cho nên bây giờ mấy con cứ về đi sinh hoạt ở trong cái đoàn này thấy sinh hoạt không được thôi để cho tôi định lập cái đoàn thứ hai này. Tôi không biết chừng tôi lên tôi làm trưởng đoàn có phải không mấy con. Tôi không ở đoàn của mấy người đâu. Tôi sẽ lập cái đoàn mới. Rồi tôi coi cái đoàn trưởng đoàn của mấy ông làm sao tôi bắt chước tôi sẽ làm theo cái đoàn của tôi. Rồi tôi hơn mấy ông thì mấy ông sẽ mắc ở tôi. Đoàn thứ hai mà được nhận qua đây mà đoàn thứ nhất còn bởi thì mấy ông nghĩ sao? Các con phải nỗ lực tu hơn chứ. Giữ giới luật nghiêm chỉnh hơn. Đi khất thực quay nghi thế hẳn. Bây giờ thầy ở trong thơ thầy nói cho mấy con thấy. Từ cái điểm các con ở một khu thất của mấy con. Mấy con sẽ ra một cái điểm. Đúng giờ đó mấy con ra cái điểm thì người nào cũng lần lượt ra cái điểm đó để chờ nha chỗ cái điểm đó. Bắt đầu lợi đến đúng giờ mà ai cũng ra đó thì tức là chúng ta sẽ cái đoàn chúng ta sẽ đi thẳng tới nơi điểm thất thực. Có phải cái đoàn đi không? Chứ không cái người này ở thất mình mang bát đi luôn, người kia ở thất nọ mang bát. Trời đất ơi đoàn khất sĩ này sao mà lạ lùng vậy? Cái tăng đoàn gì mà đi kỳ cục vậy? Nó như là ở trong rừng nó đi săn bắn hoặc đi gì đây mà thằng đi tới thằng đi trước thằng đi sau. Có ra gì không? Khi cái 10 giờ, ví dụ 10 giờ khất thực thì có một cái địa điểm ở đó thì cái ông trưởng đoàn ông đến đó trước. Rồi kế đó những người mà biết mình trước mình sau mà ta sắp cho cái đoàn của mình nè thì người đó kế tiếp. Cuối cùng người cuối cùng rồi thì bắt đầu cái đoàn đó lần lượt người ta đi đến nơi. Rồi từ khi mà khất thực rồi không phải là khất thực cơm rồi cái bắt đầu ôm bát sách đi về thất mình ngồi ăn à. Đâu có chuyện vậy. Khi mà khất thực rồi đó thì mình lại đứng ở một cái điểm, cái người mà trưởng đoàn họ sẽ đứng cái điểm. Từ đó cái điểm đó thì tất cả các cái đoàn viên người ta sẽ đến, ta nối đuôi theo đó. Khi mà khất thực đầy đủ rồi thì cái đoàn đó chuyển mình đi tới một cái điểm mà hồi mình tập trung đầu tiên mình đi á, từ đó mới chia dạng vậy. Có tổ chức ở trong đó có tổ chức gì không?
Có tổ chức như thầy dạy nhưng mà trưởng đoàn lại khất thực sau
thôi. Nhường cái đó là tại nhường. Lẽ ra thì cái ông trưởng đoàn đi trước phải không? Dẫn đoàn mà trưởng đoàn cũng như con lộng rắn mà. Ông đi trước thì ông ai khất thực trước chứ ông nhường cho người khác là được. Thì cái người kế ông lại khất thực rồi trở ra cái điểm đứng chờ. Rồi tất cả những cái người tới người đuôi hết thì họ cũng trở về đuôi họ chứ gì. Thì cái đoàn chúng ta nó không thứ tự chứ. Còn ông tưởng rằng là ông nhường.
Nhường thì ông
sai rồi. Tôi lãnh chứng con đầu với cái đầu phải đi trước chứ. Cho nên tôi phải khất thực trước. Rồi bắt đầu từ đó tôi trở ra cái điểm tôi đứng tôi chờ. Mấy ông khất thực từ từ. Xong rồi cái đoàn tôi chuyển mình đi. Đâu có đầu có đuôi, đâu có chuyện này gì kìa. Phải không mấy con thấy cái tổ chức vậy. Để thầy nhắc nhở cho đoàn để cho biết. Chứ không khéo thì mình cái đức khiêm nhường. Cái đó là cũng cái đức khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường phải trong cái đoàn của mình. Trong cái đoàn của mình cũng phải tỏ ra cái sự lãnh đạo.
Hôm nay thầy con thích cũng mới thấy trong tăng đoàn này, hiện nay nó còn thiếu nhiều hơn là ví dụ như năm cái vị mà thầy mới phân tích hồi nãy hiện nay thì em thấy trách nhiệm của các vị nó không theo như thời gian nó như vậy dân lực thì nó không có được an ủi với mọi người diêm giới,
giám luật thì phải đến thăm trực tiếp. Còn ông giảng viên đoàn đó thì ông đó nói chung chung, vì ông giảng, ông lên lớp ông giảng đạo đức, ông giảng bài học, ông giảng gì cái gì đó, thì ông ngượng cái cớ ông giảng đó, ông nói trong cái lỗi của đoàn viên ở trong đó, thì ông đưa ra trong cái buổi giảng đó, ông đưa ra ông nhắc khéo, nhắc khéo ông nói tên ai hết, để cho trong đoàn viên mình không biết ai. Còn cái ông giám luật đó thì đương nhiên là ông biết, ông giám luật mà, ông biết thì ông biết người đó, ông không cho ai biết cái người đó phạm đâu. Ông đến ông khuyên lên cái người đoàn viên đó. Còn đến cái ngày thỉnh nguyện á thì mấy con có lỗi, mấy con phát lộ thỉnh nguyện thì chúng biết và mình cố gắng mình sửa, có phải không? Vì vậy mà cái tuần sau thì thấy mình có lỗi đó nữa. Rồi ông đoàn viên, ông giám luật thì ông khuyên, không phải lấy đâu nó có nhiệm vụ đó chứ. Còn cái ông mà thư ký đoàn đó thì ông họp năm người này lại thì thấy cái gì gì ông ghi, ông làm cái bản biên bản, thành ra đoàn viên ở trong đó có sai gì họ ghi biên bản hết, có phải không? Ghi biên bản năm người chứ đâu, người ta có năm người đâu có phải mình muốn ghét ai mình ghi đại được đâu, có đúng không mấy con đấy? Đâu có cá nhân ở trong này được.
Như vậy còn hỏi là cái gì giảng viên mà họ chỉ dạy giảng dạy trong căn đồng thôi chứ đâu dạy ngoài
hết. Là dạy trong đoàn chứ không có dạy ngoài đâu, không dạy. Bởi cái đoàn của người ta có một cái nhiệm vụ của người ta giảng rồi. Còn hôm nay đó thì nó giảng ở ngoài, nhưng mà từ đây khép vô thành đoàn rồi thì giảng ở trong đoàn của mình thôi. Còn ở ngoài đó, cư sĩ đoàn thì nó có cái tổ chức của cư sĩ đoàn, chứ không có cư sĩ mà ngồi lộn xộn với trong thành đoàn đâu được. Không có lộn xộn được đâu. Bây giờ tổ chức nản ngoài lại đó. Hồi nào tới giờ để cho nó tập cho nó quen đi. Chứ bây giờ là tổ chức đó là đàng hoàng đó, không có lộn xộn, cứ cho cư sĩ mà vô ngồi. Một lần thì về bên thăm đó thì thấy cái lớp học cái gì mà có cư sĩ đều ngồi lộn xộn ở trong đó, thì trời, cái tăng đoàn này nó lộn xộn như chưa phải. Nên thầy nói thôi để từ từ rồi lần lượt chuẩn bị, chứ bây giờ quý thầy, quý sư, quý thầy còn mới mẻ quá, cho nên vì vậy mà chưa có thấy được cái trách nhiệm bổn phận của mỗi người, cái nhiệm vụ riêng của họ làm gì mà chưa thấy đâu. Lần lượt là thầy sẽ dạy cho mình thấy được cái trách nhiệm đó. Vì vậy cái đoàn nó có thể đi lên.
Những vị mà họ qua họ đi thánh đó, họ có được phép là ở trong cái khuôn viên của chư tăng hiện giờ không? Còn lại thứ hai nữa đó, là những vị điều thánh này họ có mặt với giáo pháp sĩ, còn bài giảng họ thịt như thế thì người giảng viên hiện nay có phương pháp khác nhau như thế nào để
cái người mà mới vào tu từ ở trong cái đoàn khất sĩ ở đâu ha, hoặc nam tâm ở đâu họ mới đến đây á, thì coi như là không có cho họ gia nhập vô cái đoàn của mình, ăn mặc đủ cách đủ cỡ. Nhiều khi mình mặc kính đáo cái họ hở tàn ở trên, họ mặc cao ở trên ống chân họ cũng không được. Ở đây mình cũng cho họ ở riêng cái khu của họ, ở trong cái tăng đoàn để thầy nói của sắp xếp lại cái tăng đoàn của mấy con thì mấy con ở cái khu của mấy con thôi. Còn cái tăng đoàn mà cái đoàn những cái tu sĩ mà ở khác mà người ta đến, dù đại thừa hay là nam tâm hay là khất sĩ gì đó, cho ở khu khách, cho ở khu tăng khách. Còn cư sĩ thì cho ở khu cư sĩ khách, chứ còn không có được vào cái sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn, nam cư sĩ đoàn của người ta nữa. Không có cho lộn xộn lên đó nè, đông ta đó. Mặc dù là cũng hơi cực chút, nhưng mà phải sắp xếp được có ngăn nắp thứ lớp đó mới được. Chứ không khéo bây giờ mấy con trong cái tăng đoàn của mấy con bây giờ ở cái khu đó, tham cái khu đó, rồi bây giờ thấy còn thừa mấy cái thất cái gì, mấy con tăng nào đến đó cái cũng cho vô ở. Rồi người ta nhìn vào cái ông này sao mà ăn mặc hở tay hở chân, trong thất mấy người kia người ta ăn mặc kín đáo, sao có ông tăng này kỳ. Nhưng mà ông tăng này ở đâu vô chứ không phải là của mình, có phải không mấy bạn? Điều đó không được đâu. Đây là được cái thức của mình là kín đáo, không có họ. Còn cái kích thức của nam tông của bi khất sĩ, người ta hở tay, người ta cứ ngỡ tưởng là phụ nữ là khiêu dâm gợi dục, chứ nam là cũng khiêu dâm gợi dục tổ cha chứ đừng nói chuyện thì thật sự đâu có dễ. Cho nên ngày xưa ông A Nan đó, Đức Phật đâu có cho ông ăn mặc mà hở tay nói chung đâu. Nó là lấy cái ông A Nan mà làm cái gương, mà mình biết rằng cái tâm dục ở ngoài đời mình đâu có dừng được, nó rất mạnh, nó thấy hở da hở thịt là nó đã khởi ý tầm bậy rồi. Mình kính đáo thì mình nó còn khởi tầm bậy mà anh là đâu có chắc. Cho nên mới không biết kỹ lưỡng cái vấn đề này, là không khéo thì nguy hiểm. Vậy mà nó còn sanh cái bệnh chứ đâu phải ít đâu. Mà cái bệnh đó là cái bệnh mà tái sanh luân hồi. Cái tâm đó là cái tâm đi tái sanh luân hồi. Con đường đó là con đường sanh tử, con đường luân hồi. cái tâm niệm đó là tâm niệm không có chánh giác chánh sanh, cho nên cái người tu rồi người ta thấy con đường quá cái dâm dục, cái con đường sắc dục người ta sợ quá, người ta thấy con đường này là không bao giờ mà dù là sanh cái loài vật động vật từ con kiến con trùng con dế đều là qua cái vấn đề dâm dục, thì nó cả như cây cỏ mà nó còn có nhị được gì cái vẫn qua đó con đấy. Đó là cái lối của nhân quả, nó các pháp nó sinh diệt, nó sinh qua cái đường đó, đường dâm dục. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc đầu là chúng ta phải thác sạch cái thứ này. Nghe cái thứ này là chúng ta quá ớn từ sau.
Trên thầy của con tu trên tứ chúng đồng thì hiện nay con thật xa tâm, nhưng mà khi lên lớp học nếu mà con tiếp tục giữ cái tâm bất động mà tác ý như thế thì nó bớt hơn, mà còn là con hướng tâm theo để mà tham gia với lớp học thì buổi thấp nó lại chào qua những cái điểm này nó bay nó xa nó mất thời gian
không phải, bởi vì trong khi đó mà lên cái lớp học mình nhiều để triển khai cái tri kiến giải thoát để nhằm cho chúng ta thông suốt, mà trong khi đó mà chúng ta về thấp chúng ta ngồi chúng ta tác ý mình phá tâm là nó không bị ức chế, nó không bị ức chế tại vì chúng ta thông hiểu, cho nên nó không biết chúng ta nói cái niệm này là tham sân si, chứ sự thật ra chúng ta quán thì do chúng ta đã học từng cái đức hạnh đó mà chúng ta biết nó thông suốt, cho nên mình lên lớp học là mình sinh hoạt theo lớp học còn về tu, cho nên triển khai cái tri kiến giải thoát. Bởi vì thay vì mấy con phải được qua từng các lớp học, thay vì mấy con chỉ tu tập để mà cái giai đoạn đầu chứ chưa phải cho xả tâm như vậy đâu, vô học thì mấy con phải những gì thông suốt cần thông suốt mà. Rồi thông suốt rồi mới tu thật. Mình thấy năm cái lớp mà bác chánh đạo là những điều mà cần thông suốt rồi mới tới thứ chín cần chứ. Lớp thứ chín cần là lớp thứ sáu là lớp xả tâm mà. Rồi tới lớp thứ bảy là mới là lớp chánh niệm của ta, rồi chánh định là tứ thánh định mà, nó đâu nó ra đó đàng hoàng mà. Năm cái lớp đầu tiên là năm cái lớp thông suốt để triển khai cái hiểu biết của các con. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tác ý một cái niệm khởi trong đầu, chúng ta tác ý tâm bất động thanh thản mà vô sự. Chỗ này không phải là chỗ cái niệm đây mà, đi chứ không cần phải ngồi quán. Quán là động tâm. Vô lớp học là quán là tư duy, nhưng mà ra lớp học thì không quán cái niệm nào hết, mà nó thông suốt nằm ở trong đó, nó không mấy cái đó đâu, đuổi nó đi, nó không bị ức chế. Chứ con không học lớp này con bị ức chế một thời gian sao không sanh tưởng cho con biết. Nó lợi là cái chỗ là nhờ cái lớp học mình làm cái tri kiến mình hiểu biết, mình hiểu biết rồi bắt đầu từ đó nó xả, phải không? Còn bây giờ con vô con ngồi tu tứ chính cần con xả tâm nó không bị chế. Cho nên nó con có thể kéo dài từ một nửa tiếng hai tiếng đồng hồ con không bị tưởng. Chứ còn không khéo nó con chừng 30 phút mà tâm mà nó không niệm, ý không niệm là nó có hiện tượng tưởng rồi, mà nhờ mình học những cái lớp này nó xả nó không tưởng. Nó biết chứ, thầy nó biết thầy được cả dài nó không tật.
Con mua Phật tôi như thầy dạy con thấy nó đúng là nó hiểu biết nhau. Nhưng mà nhiều con trường học người thấp thì hầu như nó cả tư tưởng nó ôn lại những cái bài học từ lớp bữa đó đó. Cho nên những cái tư tưởng nó là tri kiến rồi chứ không phải là
tri kiến rồi, tri kiến giải thoát đó. Nó ghê lắm rồi, còn chứ không phải thông được, mà nhờ đó mà nó xả thông đó, cái đó là cái xả thông đó. Cho nên vì vậy mà cái định vô lậu là nó đó, bắt buộc mình phải tư duy suy nghĩ, nhưng mà chỗ tứ chánh cần là chỗ ngăn ngát để đi vào cái tâm bất động là định đó, thấy không? Mà nếu mà không dùng cái chỗ tri kiến giải thoát này thì cái tâm bất động này nó sẽ là bị tứ chánh. Cho nên người ta không biết đó, người ta không sử dụng cái tri kiến giải thoát mà người ta cứ lo một ức chế thành ra người ta bị tưởng. Thầy biết phải học cái nào là cho nên vô lớp học mà cái đứa nào mà nó sinh hoạt ngay lớp học nó biết ý này ý kia, nó góp ý được lung tung, nhưng mà nó làm cho cái tri kiến của nó tức là thấm nhuần được cái lý giải thoát của ta mà. Bởi mình học cái lớp giải thoát chứ đâu phải học cái tri kiến giải thoát đó. Đạo đức của ta mà giới luật của ta trong đó chứ đâu, con hiểu không? Càng ngày tôi càng giỏi, mà càng giỏi bây giờ tôi nhiếp tâm nó thấy bất động, hai cái nó cộng nhau tôi thấy nó càng ổn thiệt xuống được. Nhưng mà nó chậm, tới chừng mà học xong rồi bắt đầu con vô con tu tí con xả rét một cái thì thấy bất động được 30 phút, được giờ bắt đầu đã đưa qua tứ niệm xứ là không còn học nữa, không còn khai triển cái tri kiến hiểu biết nữa, đã đưa qua từ 30 phút đến 1 giờ là người ta đưa qua tứ niệm xứ rồi, mà tứ niệm xứ không học, mà tứ chánh cần còn học ở trong lớp tứ chánh cần. Thay vì năm cái lớp học này mấy con đã học trước cái tri kiến mấy con đủ rồi thì người ta đưa qua tứ chánh cần thì nó dễ, các con còn tu tứ chánh cần không nó dễ nó mau. Nhưng bây giờ thì vì cái lớp học mà năm cái lớp đầu tiên này thì mấy con chưa có đủ tri kiến của mấy con, cho nên buộc là người ta cho mấy con học tri kiến của mấy con để triển khai cái tri kiến nó đúng lúc của nó đầy đủ, nên nó học hết các cái giới hạnh, các cái quay nghi đức hạnh để đó là cái định vô lậu, cách thức dạy đâu nó phù khắc đó, nó có cách thức hết. Còn mấy con tưởng thầy dạy như vậy sai đâu, không có sai đâu, không có sai chút nào, thầy đã đặt ra rồi thì nó là cái chương trình đâu ra đó. Nhưng bây giờ nó chưa đủ người thôi, chứ mà có người thầy giao mà có người mà tu chứng được như thầy chừng 5 người 10 người thì người này phải giữ cái lớp nào, người nào giữ đó, để người ta tu chứng dễ, họ tự quan sát và điều trị. Còn bây giờ thầy giao cho mấy con thì chắc chắn là thầy phải theo dõi mấy con, chứ không theo dõi mấy con lập trời. Các hội vừa đó, bây giờ cái tăng đoàn của mình đó, như thầy giám luật, thầy cũng không hiểu gì, bây giờ thầy đâu có dám đến thất ai đâu. Chứ thầy là bổn phận mà đến thất của đoàn viên của mình, chứ thầy không đến thất của người khác đâu, thầy đến thất để thầy hướng dẫn từng người. Mà thầy cứ nghĩ bây giờ mình đến thất mình cũng làm động mình, động người nữa, thầy cũng không dám, chứ đừng nói chuyện. Không ai, chứ cái trách nhiệm của thầy là phải dạy. Nhưng một người tu chứng rồi người ta đâu có sợ, người ta đến để mình giúp đỡ cái đoàn viên của mình. À bây giờ mấy con cứ về, nếu mà ở trong cái cố gắng sửa sai những cái lỗi lầm cảnh, ở trong đó có cái gì sửa sai của mấy con thì người ta cảnh cáo mấy con sửa sai thì mấy con nhập vào tăng đoàn. Thầy có dặn các thầy đó là cho cảnh cáo quý sư, quý sư từ đây về sau các sư đã sửa mình cẩn thận đàng hoàng thì cho gia nhập vào các tăng đoàn của mình, để đồng thời mình trợ giúp với nhau trong cái đoàn của mình. Còn những người mà tu sĩ mà mới ở ngoài vào thì đương nhiên là không được, bây giờ họ chưa có biết gì hết, họ chỉ đọc sách thầy rồi họ tu kiểu của họ, mình vô đây thì họ sinh hoạt theo mình thì phải như là không có thành đâu. Nói thì nói vậy, coi chung chung vậy, cũng như là niệm Phật thì cái người đầu tiên vô niệm Phật cũng vậy, một cái người tu 10 năm niệm Phật thì hai người này cũng có một câu niệm Phật. Nó đâu có vậy đâu, có lớp của ta tu khác chứ đâu phải vậy. Cái người mà tu 10 năm mà theo cái pháp của thầy thì cái tri kiến giải thoát người ta ở mức nào, và cái sự nhiếp tâm người ta ở mức nào. Còn cái ông mới vô đây thì ông biết gì, hôn cầm thì miên một tới một lui của người ta nó giảm bao nhiêu rồi, nó khác chứ, nó nghĩ thật mà tôi đúng nó khác rồi. Cho nên vì vậy đó, những cái người mà mới mà gọi là tu sĩ mà mới vào đây á, thì đương nhiên là họ là lập riêng cho họ ở riêng, cách thức hướng dẫn cho họ thầy ví dụ hướng dẫn họ ở trong pháp thì tập trong các pháp gì thôi, chứ còn họ sinh hoạt chung ở trong cái tăng đoàn cũng được, làm đậm mấy con tu cũng được. Đi mấy ông làm tầm bậy tầm bạ, có khi tới khi lui được, khi nói chuyện không biết kỷ luật, không biết giới luật gì hết, nói chuyện người này nói chuyện người kia. Không thể nói mấy ông quá tăng này cũng khó đâu. Còn mấy ông mà cư sĩ họ quyết xuất gia họ tu thì họ cũng phải lập cái tăng đoàn thứ hai, chứ còn không được gia nhập vào cái tăng đoàn. Cho nên nghe nói xuất gia làm giấy cho họ xuất gia, cái họ cạo tóc mặc y áo rồi như mấy con cái bắt đầu ngồi chung đó. Mới cư sĩ mấy ông biết, mấy ông tưởng là đâu có gì, người ta thực hiện cái quan nghi tế hạn của ta thế nào. Cho nên vì vậy mà vô nó là đặng tâm cho cái tăng đoàn thứ nhất của mấy con phải điều khiển cả những người cư sĩ mới này. Nó rất vất vả, chúng ta không có chọn lấy hình thức mà chúng ta chọn lấy cái tư. Chúng ta lập cái tăng đoàn không có nghĩa cần đâu, mà cần có được cái chất lượng của mỗi cư sĩ về có giá trị. Cho nên những cư sĩ mà xin thầy xuất gia sau này cạo tóc thì sẽ cạo tóc thì cho, nhưng mà thành lập một cái tăng đoàn thứ hai, nhưng mà tăng đoàn một thì vô nó đâu. Tăng đoàn một là người ta sắp sửa người ta đi vào ở bên đây rồi, thì cái tăng đoàn thứ hai mấy ông nó có lập được á, thì mấy ông chỉ ở lại ở trong một cái thất của khi mà tăng đoàn thứ nhất người ta đi qua bên đây thì tăng đoàn thứ hai mới được vào trong cái khu của mấy ông. Chứ mấy ông cũng ở riêng, còn mấy ông mà khách tăng á thì đương nhiên mấy ông đến đây nghiên cứu thì nó mở cái khu đi 3 người 5 người. Mấy ông biết tâm tu thì coi như là mấy ông cũng như người cư sĩ mới cả tóc, bắt đầu làm giấy tờ mấy ông hoàn toàn khác, chứ không có mang giấy tờ mà thượng tọa hoặc là ăn tịch của mấy ông giáo họ chứng nhận. Ở đây không chấp nhận và xin phép là hết.
Như thế là con bên ngoài con phải đổi lên hết rồi.
À lẽ đương nhiên là giấy tờ của mấy con cứ để y, cái gì mấy con xin bên đại thừa cứ để y, nhưng mà khi đó thầy sẽ coi ở giấy tờ bên đó chứng nhận như thế nào xong rồi thì bên đây thầy sẽ lo cấp giấy tờ của tu viện chân như có chánh quyền địa phương này kia được chứng nhận nào, chứ không phải nội giáo họ. Chẳng chi mấy con biết không, chánh quyền địa phương mấy ông chấp nhận cho tôi là mấy ông chấp nhận cái tôn giáo của tôi rồi. Con biết không, người ta cầm cái đưa cái giấy của thầy tự do tín ngưỡng trong pháp luật nhà nước đưa đến thì mấy ông nhà nước chứng nhận liền, và còn có lời khi mà xác nhận xin thầy giúp đỡ cho cái người địa phương của tụi tôi tu hành cho tốt. Cái ông ta chứng nhận mà còn xin thầy phải giúp đỡ cho cái người này người tốt, nó mới người tốt. Còn hồi đầu con biết đưa về nó không dám chứng, nó nói bây giờ giấy tạm vắng tạm trú thì cái lệnh không còn có nữa, thì chỉ xách giấy chứng minh mình đến đâu ở cũng được, chỉ đăng ký mình ở đó thôi chứ không có cho giấy tạm vắng tạm trú nữa, không. Cho nên vì vậy mà bây giờ giấy đưa cái đơn mà xin xuất gia này, chủ tôi đâu có quyền tín ngưỡng tôn giáo của mấy người, tín ngưỡng đâu tín ngưỡng, nhưng mà đưa cái giấy của thầy ra, cái giấy của thầy tự tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng trong pháp luật này, thầy xin nhà nước, thầy yêu cầu nhà nước hãy chứng nhận người dân này có phải địa phương này không, là trách nhiệm của mấy em rồi, có tiền án tiền sự không, người này có theo tôn giáo nào không, phải không, phải xác định mình chính quyền địa phương mình không biết thì thôi cái chuyện đó mình dở. Bây giờ chứng nhận trong cái đơn rồi thì phải đóng dấu chứ sao, mà thật sự ra người tốt thì còn xin thầy giúp đỡ cho cái người này, có vậy là đúng. Con thấy thầy làm thẳng ngoài hoàn toàn, không có nhà nước nào mà dám mấy ông giúp đỡ tôi gì tôi như chọn người vô tôi đàng hoàng, không phải là chọn những người xì ke ma túy trộm cắp giết người vô. Có nhiều người người ta làm cái chuyện có cái chuyện mà tiền án người ta trốn vô trong chùa người ta tu nữa, nhưng mà chúng tôi làm sao tôi không biết, chỉ có người địa phương mới biết, chính quyền mới biết không? Vậy là mình làm rõ rồi. Cho nên tu sĩ mình đi đâu đưa cầm giấy, anh ở xứ nào bất kỳ tỉnh nào cũng được, ở trong đất nước này mà đưa cái giấy này, chúng tôi làm xin cái giấy thì làm cái giấy đó cho, thì giáo hội ở đây, giáo hội của Phật giáo cũng có chính đàn, nhưng mà chỉ có giấy đó, một cái giấy đó thôi, cái đơn xin xuất gia thôi, dưới cái giấy thầy làm, mấy con cầm đi tới đâu cũng sợ ai nữa, không cần cái giấy tăng tịch của giáo hội, phải không, đủ rồi. Chính quyền địa phương ở nơi chỗ mấy con chứng, và đồng thời thì thầy chứng và giáo hội của tỉnh Tây Ninh phải chứng giấy, tại vì thầy nằm ở trong giáo hội thì giáo hội từ chối được sao, chứ thầy không cần trung ương, tại vì giáo hội của tỉnh Tây Ninh là một thành viên của trung ương, có phải không, thầy chánh trị sự tỉnh là một thành viên của trung ương chứ, mà thầy ký tên thầy chứng thì cũng như giáo hội chứng với thầy, thầy đâu có cần giáo hội thêm giấy tờ gì nữa, thầy đâu có cần mấy con phải thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo đâu, ở đây chúng tôi giữ gìn giới chứ chúng tôi không có thọ, họ có giấy để làm gì, chứ mấy con không thọ là họ không có cho điệp, không có điệp đàn là họ không có cho giấy tăng tịch, nhưng mà thầy cho giấy thầy đi đâu cũng được. Không hiểu chưa, chỉ có mấy con lo tu thôi, thầy lo tất cả những cái sự mà ổn định cho cái đời sống của mấy con không còn bị bận tâm, chứ không phải quan trọng cái vấn đề này, nó không còn bận tâm chúng tôi nữa, các bạn hiểu chưa, không lo gì hết, giấy tờ tôi xong cái vấn đề mà chính quyền cũng thôi. Còn ở đây mấy con đến đây là mấy con cái người Việt ở đất nước này, bất cứ mấy con đến cái tu viện nào ở đó mấy con đăng ký ngay liền, nếu đăng ký tôi đến đó, tôi là người ở địa phương đó, tôi có giấy tờ xin xuất gia đàng hoàng ở tu viện này chấp nhận đưa ra rồi, thì ở chính quyền đó phải chấp nhận, tôi còn cái đâu nói, không có nói gì mà tôi không cho được, chính quyền nó cho tôi tự do tín ngưỡng trong pháp luật, tức là tôi đến đây để tôi phá hoại, tôi có giấy đàng hoàng để tôi xin xuất gia, thì ở đây ông phải chấp thôi, còn nói bây giờ tôn giáo thôi. Cái ông mà địa phương ở đây mà không cho thầy đến hỏi liền, cái tu viện này ở giờ là có làm cái điều gì mà sai trái pháp luật của nhà nước không, có trộm cắp trong này không, có gì ke ma túy không, có giết người cướp của không, nó không hoàn toàn sức dở cái tu viện giả, chưa hoàn toàn được nhà nước chấp nhận, chúng ta mà nhà nước cho nó có dạng hoài, hai nhà nước không có gì bắt bớ thì điều gì hết, cho nên thầy tạo cái thế cũng yên ổn. Mà thầy cất, con có thấy thầy cất ở chỗ này một cái số thất, thầy cất ở chỗ kia một số thất, một cái tu viện chân như mà đi cùng khắp các cái khắp ở trong Gia Lâm này, hoặc đi toàn cả cái xã Gia Lộc này, chỗ nào cũng có một khu của nó ở vậy, thì nó đi cùng ở này thì mấy con thấy sao cái tu viện này đi rộng dữ. Rồi đây ví dụ như chẳng hạn đây một cái số nhà cách đây 5, 7, 10 cái nhà dân của người kia con, thì nó có sẽ có cái lớp, rồi cái lớp học các bà con mà ở đây thì trong khi mở lớp học thì thầy sẽ kêu bà con đến học đạo đức. Trong khi đó lúc cuối cùng thì tất cả dân ở trong cái số này học đạo đức thầy hết, thì nó là nhân dân của Phật giáo Nguyên Thủy, có phải là Phật giáo Nguyên Thủy tín đồ của Phật giáo thôi, nó không học thôi chứ họ học là tức là họ thế nào cũng bị nhiễm thầy, có phải không, từ họ là người dân thì hết sức sở trở thành là Phật giáo Nguyên Thủy, cả một cái ấp mà không ai hay hết rồi, nhưng mà nó cái ấp người ta tốt chứ người ta đâu có tệ nạn xã hội trong này, nó hoàn toàn tốt, người ta thi hành đúng pháp luật nhà nước chứ người ta đâu có làm trái đâu, nó tốt chứ đâu phải nó chống đối với nhà nước đâu, mà nhà nước sợ, mà nhà nước còn muốn làm sao cho tất cả các thôn xóm ấp ở đâu đâu nó cũng được như vậy hết, nó để thầy nó thật sự thầy đến đâu chắc chắn là nhà nước người ta cầu. Bởi vì cái đạo đức mà, và cái đạo đức cuối cùng của mấy con là cái sức làm chủ, vì mấy con không làm chủ được cái sự đau khổ sinh già mình chết của mấy con, tức là mấy con đã thiếu đạo đức, đạo đức không làm khổ mình của người, mà giờ mình khổ mình không làm được cái gì hết thì cũng phải là mình chịu khổ đó.
Cho nên vì vậy mà cái đạo đức của thầy đi tới cuối cùng là làm chủ cái khổ, không để cái khổ.
Vậy mà mấy con chịu tu, cứ là thành mình chịu chịu. Tu thì có phương pháp đàng hoàng mà, không có sợ gì hết, bệnh đau không sợ, bệnh gì cũng không sợ, sẽ đuổi nó đi ra khỏi thân, già thân thanh tịnh. Cái thân thanh tịnh thì không đau một thứ gì hết, mà cái tâm thanh tịnh thì không một niệm gì, hoàn toàn là bất động. Sung sướng quá, tâm bất động, thân bất động. Còn gì mà ngồi tỉnh táo không buồn ngủ gì hết, ngày này qua ngày khác không buồn ngủ, sáng suốt, mà càng không ngủ lại càng sáng suốt. Anh biết thầy đi không? Thì thật sự ra thì nó như vậy đó, cách thức tu theo đạo Phật có phương pháp, có đường lối, có lớp na, có thứ tự mà đào luyện hẳn rồi. Chẳng hạn bây giờ con không lên lớp này, con không lên lớp học này. Chứ con lên lớp học con nghe tự nó thấm nhuần vào tâm tư
con. Con không lên tham gia
cứ nghe là nó phải thấm nhuần thôi, nhưng mà hiện bây giờ đó thì có những cái lỗi gì thì cứ sửa lại, sửa đổi rồi người ta sẽ cho mấy con vào sinh hoạt, không có ai bỏ nữa. Nhưng mấy con phải sửa thôi, rồi mấy con sẽ lên lớp nữa. Trừ ra những cái người mà tân tăng mới vào trong một tháng nửa tháng thì cái đó là để qua sự trách nhiệm thầy thì mới cho vào dự tính, chứ không khéo họ không có căn bản.
Một cái thầy như hiện tại thì cũng bốn chị thầy tân tăng mới vô như ông sư và ông sen thầy thầy thiền thánh rồi chúng ta như là cái kêu qua cái
học sinh mất căn bản. Mấy sư đó thì kể như là mặc dù là sư cái gì sư Minh Mẫn hả? Minh Mẫn được tu lâu rồi chứ mà đi ta bà thế giới chỗ này chỗ kia vậy chứ mà không có căn bản đâu. Không căn bản. Cho nên mà muốn trở về đây thì chưa có cho sinh hoạt trong thanh đoàn của mấy con. Mấy sư đó đều là nằm ở ngoài. Còn sư Nguyên Tấn á, mà sư Nguyên Tấn mới về đây chứ gì. Mới về đây á, thì sư cũng không cho sinh hoạt ở đây nữa. Mới cho vô tăng đoàn của sư Nguyên Tấn, bỏ một thời gian không có học lớp mà. Có phải không? Một thời gian
đi
vô.
Thanh
quan. Từ ra khi nào mà thầy kiểm tra lại coi cái hiểu biết của quý sư đó có thông suốt được ngoài cái lớp giáo dục mới cho vô, chứ còn mất căn bản vô đó cái học chơi giờ ở trên cái căn bản gì không được. Bởi vì cái lớp học nó phải đi, ví dụ như con thấy nè, cái lớp học phải đi từ một, từ lớp một cho đến cái đại học, chứ không thể nào mà bắt đầu vô trung học học được gì. Cũng như bây giờ mấy con học thời gian 3-4 tháng rồi vô những cái bài vở mới ai dạy, các sư cũng không có ý kiến gì ở trong những cái lúc mà học, ở trong những cái thời người ta học. Bao nhiêu cái ý kiến của người ta là nó đã đóng góp nó gì hào trong cái đầu của mọi tu sĩ. Có nhà hàng con có ý kiến nói về cái giới luật đức hạnh đó thì Phước Tồn có cái ý kiến góp nhau trong cái kiến. Không ngờ là cái ý kiến của Phước Tồn nó lại nhào trong đầu con, nó dính. Còn cái ý kiến của con nó nhào vô đầu Phước Tồn, nó dính trong, nó dính trong để cho mình tư duy chứ gì. Cái này Phước Tồn nói đúng, còn cái này Phước Tồn nó sai thì đúng. Không phải mấy con thấy cái sai đó cũng phải tư duy suy nghĩ. Rồi cái người nào mà góp đúng sai. Cuối cùng á thì cái gì mà không biết là được đưa qua hỏi. Sao tại sao thầy cho nó là cái tên như vậy? Mà cái này theo tụi con nghĩ nó phải là cái tên này. Phải không?
Không.
Tại sao thầy cho cái tên như vậy? Mà trong khi ví dụ như bây giờ cái tên của một cái đức mà trong khi đó thay vì mấy con phải thấy nó một cái người mà chưa tu thì dùng cái danh từ đó thì nó đúng, mà tu lâu thì nó mới có được cái sức tỉnh giác của nó chứ gì. Bây giờ chỉ gọi nó là đức tỉnh giác hay hoặc đức tỉnh thức thì như vậy là phải có tu rồi. Nhưng mà tại sao thầy cho nó ở chỗ cái sức tỉnh giác đó là cái tên như vậy, tỉnh thức như vậy, thì mấy con sẽ chưa biết đâu mà trả lời, thì thầy sẽ trả lời cho mấy con biết. Thì bây giờ có được cái hơi thở thì mình sử dụng hơi thở. Còn cứ mà nếu mà sử dụng chưa được hơi thở thì mình lại tập trung trong bước đi của mình. Được chứ con, bởi vì cái hơi thở là cái thân hình mà sợ nó xuống rồi.
buộc lòng mấy con sử dụng thân hình mà tu tập. Cho nên khi mà tu tập hàng ngày nó càng thanh tịnh thì mình đi về với hơi thở thì nó không bị gì cứ nè, nó không bị bệnh ở trên hô hấp. Thầy,
thầy thấy
dưới tập viên sức tỉnh thức không? À, tỉnh thức với cái tri kiến hoặc gì cả. Không có gì khó đâu con. Thầy nói một thời gian sau mấy con nỗ lực vào mấy con sẽ tắm. Với cái tri kiến của mấy con thấy con đường đó là con đường duy nhất. Thì nó sẽ tắm.
Như trước đây thì con thấy con thấy cái bệnh đó là con khi mà họ dù như là một cần thể nó rất chạm. Nhưng mà bây giờ con thấy thì chỉ có trong mấy tháng qua chỉ một lần.
Dạ. Rồi cố gắng tới nữa thì nó không thể đi.
Bây giờ hiện tại bây giờ có cái điều là có con mèo. Nó vô nó trước thì nó đến con được cho em. Bây giờ nó mới bắt đầu nó theo con luôn. Cái hình linh đỏ bây giờ tối nó ngủ thì nó chui vô trong mùng con nó ngủ. Nhưng còn đuổi ngáo không được nó chèo lên. Rồi khi mùng con tập con ngồi gì bắt đầu nó không chịu ngồi ngoài nữa. Nó nằm ở trên cái lòng con vậy. Thì bắt đầu nó nằm yên như vậy á. Con đá cho nó nằm á thì nó yên. Còn nếu không thì nó cứ kêu hoài. Sau bữa đó thì con mới bắt nó đem ra đá ở ngoài. Ở ngoài cái khu vực của giảng đường á. Thì bắt đầu khi mà con đá nó bắt đầu con trốn con lén đi. Dùng nhìn nó biết con trốn nó bắt đầu kêu. Giống như một đứa con mà đòi cha bỏ đi
vậy. Thôi cái đó là cái duyên nhân quả. Okay. Nhưng mà lo nhất năm đi. Chỉ có để ý nó nhiều. Để không nó thành cái cục nợ con. Như
vậy con có nên tìm
thầy đủ không? Không, không đủ gì hết.
Thầy
không muốn ngủ đâu nó ngủ. Ví dụ như, nhưng mà điều kiện để cho tao thanh tịnh chứ còn mày cứ đeo lòng tao thì không được. Tại sao mình ngồi thiền được sao ở ngoài đi?
Thì con
thấy
con
thiền thì
con
thấy
con đeo lòng tao
thì không được. Tại sao mình ngồi thiền được sao ở ngoài đi? Bỏ nó đi, ngồi thiền ngoài đi chứ không có ngủ lòng tao. Ngủ thì ngủ chân đi, không có ngủ ngủ. Nằm gần nó, thở cò cò, tao ngủ cũng được. Thì cũng được thì cứ bây giờ không có bỏ nó không có đem giấu nó hoặc là đem bỏ nó chỗ nào mà nó đến thì thảo nó phải ngủ chỗ này đi mình trả lời đi cái nó đó là ngủ. Cái con vật gì nó cũng khôn lắm nhưng mà nó cũng có cái nhân quả nó mới đến mình thì nó có cái nhân duyên đến thì mình cứ chăm sóc mình dạy bảo cho nó là tốt cái con khéo cái tật xấu của nó làm đạn răng nữa. À, mình không hái thêm cái gì hết mà cũng khi mà có tầm ví dụ như chẳng hạn giờ la phát mình tầm chứ còn cái hoài cái giờ la phát mà khi tầm rồi tới cái giờ la phát đó mình biết rằng cái số rau này có mình hái đi mình cắt đi hoặc mình hái đi mình đem gửi vô nhà bếp có được không chứ còn mình không có hái riêng có cây ớt hái riêng cũng không hái riêng thành riêng là mình không mình nổi cho nên ở đây mình lợi hòa đồng quân lúc qua con lấy cái thanh vi của thầy làm cái chuẩn trong thanh vi
sao không có một trường hợp nào mà trên tâm đầu đi làm trong đầu chắc ngang ở ngoài
không không làm cái điều đó đi xin là đi xin chứ không có ngắt ghê cái gì đó không phải là anh đoàn thấy cây bứa hay hoặc là cây rau gì đó có xúm nhau ngự ngắt ngắt nhớ vậy không được không đi làm cái điều đó đi đến cái chỗ khất thực được có về khất thực có được nhiều vậy như không có hái thêm không có trồng thêm không có được lội xuống ao xuống hồ mà ngắt thêm mớ mớ sen rồi vậy ăn những gì đích nghĩa là đi khất thực là cũng như cây khất thực rồi bắt đầu mình đem về tháp mình ăn cái có người Phật tử rồi thôi thể phải đem thêm cái gì đó cúng dường nhất định là cả mà trong cái giờ mà cúng dường là cúng ngay tại chỗ chung đó cái bây giờ mình khất thực về mấy con biết mình đã lượng một đúng cái khẩu phần mình ăn bao nhiêu thì mình lấy đủ rồi mà bây giờ đem thêm tức là mình thấy những cái món ăn thêm như cái này kia cho mình ăn đó là mình bị tham dục mình chấp nhận là tham dục nhất định là không nhận nữa vậy bây giờ bún màu hoặc là cháo ngon nó ngon cách gì hoặc là bánh trái gì ngon dạ yeah. Ở đây tôi lấy đủ chỗ ăn tính đủ
thành mà trong cái phần cái lượng thư ký của trong thân đồng thì có được quyền ghi ăn hay không
sao chứ
cái người mà thư ký trong thân đồng trong 5 người thư ký. Như vậy cái người thư ký đó có được quyền ghi âm hay không?
Cái người thư ký không có ghi âm gì, thư ký chỉ là họp với nhau trong 5 cái người mà điều khiển đó, họp với nhau nói chuyện, thì cái người đó có thể ghi trong cái buổi họp nói chuyện ghi để mình làm cái bản biên bản cho nó không có sơ sót.
Được.
Nhưng mà ghi âm mà thu hình này kia rồi thì coi như cái ăn đoàn không có làm cái gì nữa, không ghi, không có ghi cái gì nữa hết, mà chỉ có ghi lại trong cái buổi họp mà 5 người này họp để mà lập cái biên bản đó, mình nói chuyện với nhau để lập biên bản.
Như vậy là trên lớp học về trong cái
hộp
thông đồng thì vẫn không được ghi.
Không, không ghi hết. Để cho toàn chúng tập trung chú ý nha. Còn mình ghi băng hoặc gì kia rồi thì làm cho người ta cũng bị đọc. Giả lại cái tăng đoàn mình phải đi tới năm để nói, không có thể ghi được cái gì hết. Ở đây bây giờ nó thay đổi nhiều, không có ăn lịch sử gì hết. Ở đây cần tu chỉ. Chứng có tiếng nói, chứ còn mình không chứng bây giờ mình cứ ghi gì cũng là cái ngôn ngữ thôi, cũng phải là con đừng có ghi gì lo tu, con tu rồi đó, chỉ cái con tu chứng rồi đó thì cái tiếng nói cũng phải hơn là cái gì ghi bao nhiêu mà hết có hết lo tu. Rồi bây giờ mấy con chuẩn bị về, xin sám hối với mấy cái người lãnh đạo trưởng đoàn phó đoàn rồi kia rồi giám lược rồi. Tôi sẽ cố gắng khắc phục, không phạm lỗi nữa, ghi không gì hết, kỳ này là tôi chết rồi. Mà tôi có lỗi á, thì tôi, nếu mà tôi có lỗi á, thì kỳ này là tôi ra khỏi tăng đoàn. Tôi quyền nhất định, tôi sẽ không làm lỗi lần đó. Mà có những cái lỗi khác mới á, thì xin chỉ dạy cho chúng tôi để chúng tôi sửa. Còn những cái lỗi cũ nhất định là tôi không phạm. Đã cảnh giác, đã cảnh cáo mình rồi, thì bây giờ mình nhất định là mình xin trở lại tăng đoàn, thì nhất định là mình không phạm, không có phạm lỗi đó nữa. Thì như vậy là mấy con nhờ đó mà mấy con tiến bộ hơn, tốt hơn, cái gì đâu, nỗ lực.
Trong cái trường hợp mà thầy về trong thư viện dạy học sinh như trước đây, giờ trong lớp học trong này thì ghi âm về đây
là không được. Không, bây giờ là thật sự ra thì theo thầy thuyết nghĩ, khi mà thầy về rồi thì không có cho ai mà đến đi thu ghi gì nữa hết. Ở đây không có quảng cáo, thầy nói thật thì không có quảng cáo gì hết, ở đây tình chứng. Tôi thì tôi tu không phải chỗ quảng cáo, không có quảng cáo cái gì á, không có quảng cáo tu viện cái gì nữa, không có nói ở thầy dạy vậy vậy khăn, thầy nói cái nào lo tu đấy, không có nghe tới nghe lui nữa, bây giờ không có nghe nhiều nữa, nghe ở trong lớp học để cho nó tri kiến mình vậy thôi. Mà tới cái giai đoạn này là mấy con không có cần phải nghe, mình chỉ cần tu. Tới cái giai đoạn tứ niệm xứ là bước gần sắp sửa bước qua tứ niệm xứ rồi, mà ở đây mà còn cái vấn đề đó nữa thì không có thể vào tứ niệm xứ nữa.
Rồi, con.
Rồi thầy sẽ giúp đỡ. Nhớ lời thầy dạy.
Con
xin thầy thôi con, mấy con trai con, xá thầy ba xá.
Con xin nhớ chúng con, kính bạch thầy. Hôm qua ở bên đại thờ, nơi đồng bạn, con bước qua đây, tôi được như nơi đồng bạn đã. Thầy chúng con thiết nghĩ là, đến đây chúng con đã được sáng pháp, mà sáng pháp này nếu muốn hành thì nhanh chóng là do sự tu tập mà do sự đức bổn sư và chúng con muốn đức bổn sư truyền giáo pháp của chúng con là thì bên kia chúng con nhận thấy thuộc đạo Bà La Môn và cũng như là nó thuộc về ngoại đạo, thành ra sang bên đây chúng con muốn giữ gìn giữ nguyên chánh thì phải được sự tỉnh giáo và truyền tới cho chúng con để chúng con có cái hy vọng lại chúng con có cái sự tin tưởng và không có sự băn khoăn lo lắng để chúng con cố gắng chúng con sẽ thành trì trên vấn đề hàng ngày bốn thời tu tập năm
thầy sẽ trợ giúp cho mấy con. Nhưng mà khi một người tu sĩ rồi mà quyết tâm đến đây để tìm con đường tu tập làm chủ sự sống chết cơ, cái mục đích của đạo Phật là cái mục đích làm chủ sự sống chết mà, cho nên quyết tâm đến đây để mà tu làm chủ muốn chết rồi mình chết muốn sống mình sống, thì vào trong tu viện này theo cái nội quy, cái tâm quy của tu viện là những cái điều cần giữ gìn thì theo đó giữ gìn cho nghiêm chỉnh cho mình, và đừng có đi tới đi lui, gì đi tới đi lui tức là mình không phòng hộ mắt tai mũi miệng lưỡi sáu căn của mình, nó sẽ bị dễ kéo dài, dễ cũng được.
thì tu sự tu hành của mình không biết gì nhờ nữa còn. Do đó khi mà vào đây được rồi thì cứ đương nhiên là thầy sẽ lập thành những cái tăng đoàn, cái tăng đoàn ở đây tức là cái giáo đoàn Kinh Như, nó còn có bốn cái đoàn. Cái đoàn thứ nhất là cái tăng đoàn, và tăng đoàn thứ nhất thì tăng đoàn một thì nó có cái tăng đoàn hai. Thì bởi vì cái tăng đoàn một nó sắp sửa thầy thu nhận họ đi vào cái lớp tư tứ niệm tứ, cái lớp mà để thực hiện thiền định rồi. Cho nên vì vậy mà cái bao nhiêu tế hành của những vị này ở sinh hoạt phải đúng cách, để còn có sai thì phải loại ra hết, chọn lấy thật sự mà để mà đào luyện cho cái người tu thật tu thật chính, chứ không thể mà nó tạp nhập một cái người phạm giới phá giới mà ở chung nhau một khu vực nó sẽ làm ảnh hưởng chung hết cái số tu sĩ. Cho nên vì vậy mà trước những cái phút mà thầy chuẩn bị cho những tu sĩ đó đi vào cái khu chuyên tu và thiền định để thực hiện được cái sức làm chủ sinh dạy cuối cùng, thì phải ngoại trừ ra những cái người mà nó không trọn vẹn được quy luật. Do đó thì khi mà loại ra thì không phải bỏ, mà loại ra để trong cái giai đoạn này củng cố lại những cái quan như tế hạnh nào còn sai, để rồi thành lập một cái tăng đoàn thứ hai. Tăng đoàn thứ hai đó để chuẩn bị cho nó nghiêm túc thì thầy cũng sẽ đưa vào cái chương trình tu tứ niệm xứ để thực hiện thiền định để làm chủ sự sáng giác. Đó là cách thức ở cái tổ chức của chương trình Kinh Như, mà cứ dựa vào cái thân duy, cái nội duy ở đây và những cái hỏi đáp của các thầy, mình phải trả lời kinh để biết cái quan như thế hạn, từ cái sinh hoạt kinh cho đến những cái sinh hoạt riêng, và các cái ăn uống mặc y mang bát như thế nào đúng, đi khất thực như thế nào sai như thế để đúng. Thầy được dạy rất kỹ lưỡng từng hành động để không khéo mình từ lâu tới giờ mình quen ở cái hệ phái nào đó thì bắt đầu mình hành động theo cái thói quen của mình, nhưng mà vào để mà hòa hợp với cái giáo đoàn của Trung Như, cái tăng đoàn của Trung Như thì chưa hòa hợp được. Cho nên thầy giải thích kỹ để làm gì, tại vì cái quan nghi đó từ mình ăn riêng ở trong thất mình cũng phải giữ quan nghi cái từ ở trong thất của mình phải ăn mà tính đó, chứ không phải được chạy theo sự nấm nhật mát mẻ ở cách này cách khác, nó ngoài da hở thôi thì nó không đúng cái hạnh cũng như mình tu theo đúng cái hạnh của Phật. Cho nên thầy giảng mình rất kỹ ở đây. Sau này thầy sẽ có in cái tập sách, tập sách hỏi đáp Phật pháp, tức là hỏi đáp những cái quan nghi tế hạnh của một người tu, từ cái đi đứng nằm ngồi mặc y mang bát đến cách thức lại lễ như thế nào đúng như thế nào sai, và cách loại này nó thuộc về Ấn Độ, cách loại này nó thuộc về Trung Hoa, cách loại này nó thuộc về Việt Nam. Vậy chúng ta là người Việt Nam chọn lấy cái loại nào cho nó hợp, và cái thứ ngôn nào cho nó phù hợp với một người tu sĩ. Thầy ở đây thầy coi như là làm một cuộc cách mạng tất cả những cái sự tạp nhạc ở trong Phật giáo hiện giờ, cái việc lẫn đâu cũng như đúng là bây giờ loại ra hết. Đây là Phật giáo Việt Nam thì phải có cái sự hành trì đúng là cái tinh thần đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì vậy mà thầy có cái nhiệm vụ làm lại hết rồi cái tăng đoàn đó đi vào cái sự tu tập tế tế một bước thứ hai để thực hiện gì, chứ không phải mình tu ở đây chỉ có phá tâm
kiến rồi này cho con ở thầy rồi được. Tức là hai ngày hôm nay bị áp áp tấn công con, tức là nó làm cho con đau nhức hết mình mấy các khớp xương và ho và sốt, và như vậy là nó làm cho người mệt mỏi bạc hòa. Thì con theo như lời của trưởng lão dạy là con ngồi chiếc già đêm, đồng thời con miếng chặt hai hàm răng và con dán lưỡi lên nóc họng, rồi con dán lưỡi lên nóc họng và con miếng chặt hai hàm răng để con thở thật mạnh, thở ra vô thật mạnh thì con đã giải trừ bệnh tật. Thì như vậy có đúng không?
Được, cái đó là cũng là một cái hành động can dạng chuyên dạng cái pháp bất ý.
Thì hôm nay là coi như coi như hôm nay là bệnh đã hết rồi,
là một mảnh nó còn tái đi tái lại thì phải giữ vững ngồi thẳng lên lên, và đồng thời dùng cái pháp pháp ý để tinh thần ý chí của mình vững mạnh, không sợ hãi trước cảnh thọ một thì cảnh thọ sẽ lưu
thì
có gì tôi cũng sợ. Cho nên ở đây là cái người tu sĩ rất là can đảm, không có sợ bệnh đau, không có sợ chết đâu. Nó làm như vậy được thì thầy thấy cái tu tập theo thầy nó
thì con rất là đơn giản, con nói kết cục được, không có cái gì là lắng lại.
Yeah.
Cho nên là bệnh hôm nay nó lùi hết.
Nó là chiến thắng bằng cái ý chí dũng mãnh.
Thì đây là con cũng theo lời dạy của thầy ở trong Từ Vị Đức Phật chúng ta tập 8.
Con con bây giờ cơ thể của con như là như đang ngồi vậy, nhưng mà con có một câu hỏi, ví dụ như con làm bất cứ nên bây giờ ví dụ như mặc dù không nghe được tăng đòn, nhưng mà nếu con bắt đầu tăng sản được 30 phút như vậy là thầy có nghe
con cũng chế con, thầy sẽ khi đó bây giờ con giữ gìn cho nó đúng những cái quay như cái tạm mạnh hoàn toàn không đi tới đi lui, mà tu tập đúng ở đây thầy đặt người quan sát theo dõi hết đúng hoàn toàn rồi, thì thầy sẽ thay vì cái con đoàn của họ đã vào cái khu tư rồi, thì còn lại ở đây chúng con mà giữ gìn đúng thì thầy coi như là thầy cho một cái nhóm, nhóm của mấy con sau này đã cũng thành ra cái thứ hai rồi. Khi mà có nhóm thứ nhất tu hành thì cái nhóm thứ hai kế tiếp thì thầy cũng thấy được là thầy lôi mấy con vào tu hết, không bỏ người
đâu.
Một người được là lôi một người thôi, chứ không phải cần phải có 10 người đâu.
Không phải chờ.
Nhưng mà điều kiện của ai như thế hạn cũng không tốt thì thầy sẽ lâu dài, mà không tốt thì thầy lâu, thầy bỏ về tới mua tiếp cũng lâu.
Thì con nghĩ là con phải như thầy để bảo vệ thì con về khắc con lo con học tu.
Nó cứ lo thất ở một thất này gọi là đòi. Nhưng bởi vì thầy bảo ông thất là tu ra.
Một thời kiến bạch trên lãm trước khi con vào thì thấy tăng đoàn đang sinh hoạt, có hai vị này thì con vào trước, con vào sau. Mà đang trong sinh hoạt trong tăng đoàn, hàng ngày thì rất thật, nhưng tự nhiên các vị này đi xa đấy cũng chơi rơi, các vị cũng buồn. Và các con cũng đi về rồi, thì kiến bạch trên lãm bây giờ như bốn người các con bây giờ nên tu tập như thế nào?
Mấy con có ở trong thất thì lo tập tu giữ gìn, lo tạo tâm hàng ngày, từng cái tâm niệm bảo vệ cái tâm bất động thanh tạng của mình. Còn tất cả các niệm đều là quét ra cho hết, chỉ có giữ cái tâm bất động thôi. Mấy con chỉ cần một niệm này thôi, chẳng khi mà tâm khởi đi chỗ này kia là dừng lại liền, ở đây không có đi đâu nữa. Chỉ chết là sống chết là chỉ ở trong thất mà nổi
được. Thầy
cho
con
đọc cư
chứ để con ra ngoài
thì
xả tâm.
Thầy nó xả tâm đi ra ngoài thì được, chỉ ở trong thất mà lo xả tâm.
Thầy nó dễ có những cái bị bất động hơn. Thầy thì con cũng lên lớp học.
Kính thưa thầy, về ở trong thất thì có lên lớp học không ạ?
Ở trong thất thì lo mấy con lo xả tâm thôi, đừng có lên lên lớp học như gì hết. Bởi vì lên lớp học là cái lớp sinh hoạt của cái tâm đoàn của mình, mình có cần lên mình ở trong lớp mình thực hiện cái pháp rồi những cái quay như thế hạn xong rồi còn có những cái gì nó sau này cần ngồi dưỡng thêm cái gì thì sẽ mở lớp. Mình cứ xả tâm rồi
thôi. Thì bữa chú bất thư thầy với lại chú con thì hôm nay chú bị bất thư đến chú con như sinh nhật, và trong đó thầy ghi là mới vô thì phải đến thư hỏi và ở thật là đọc cư. Thì trong khi đó mấy sư có ý kiến thì người đất học người đọc cư đó, nên hôm nay cũng hơi rõ thì chỉ hỏi trả lời vậy thì cũng
chỉ mấy con ở trong thất lo rồi thôi, đừng tới được dưới hình rồi đó.
Thực tế là trường lão bây giờ gặp trường lão rất khó, thì hôm nay cũng có một cái nghi lớn để các con gặp người, con xin trường lão khi cho đặt tiếng trường lão cho con cái
tóc. Cái tháp tu hả? Không có gì đâu, dễ. Bây giờ thì mấy con ở trong tháp, mấy con khép chặt mình ra, thì mấy con nhớ thì phát ý câu bây giờ mấy con ngồi bán già hay ngồi kiếp già trong những cái thời mà hai quả y kinh hành, thì mấy con cũng nhớ phát ý một câu tâm bất định thanh thản. Rồi mấy con đi hoặc ngồi đi thì lắng nghe từng cái trạng thái thanh thản là vô sự của mình gì, thì có khởi niệm thì các con nhắc tâm bất động thanh thản là vô sự. Tất cả niệm đều vô thường, tất cả các niệm đều là hãy thức sự, đều là nhân quả, hãy đi đi chỗ này chỉ có tâm bất động, chỉ cần phát ý là vậy. Rồi để khi nào yên lặng thì nó sẽ có niệm khác, nó sẽ có. Còn khi nào bị hôn trầm thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành, đi kinh hành cũng nhắc cũng tâm định lĩnh, con sáng suốt không được hôn trầm thì nhiên. Ở đây chỉ có niệm bất động thanh thản là vô sự, mà khi mà bị hôn trầm thì nhiên nặng thì phát ý dần dần mạnh và đi đừng có ngồi đi. Thì nó sẽ hết hơn cả có nhiều đó không?
Con nhiều cái giờ dạy con là ngủ ngày 4 tiếng, buổi trưa ngủ 10 tiếng
được, nhưng mà mấy con tập xã riết tới cái chỗ bây giờ giờ giấc nó thời khóa nó có rồi không thì cứ đúng giờ giấc chứ không được một khi thờ sau khi đó tăng dần lên cũng dẹp hết ba cái hôn trầm thì như
này. Vậy như con á ý riết thì con thấy nó tu dữ lắm rồi thầy,
không vậy đó.
Nhưng mà nếu mình nó được 30 phút thì thông báo với thầy là sao?
Rồi cứ được 30 phút thì con sẽ báo cho thầy, và đồng thời để thầy biết được 30 phút có cần tăng hay không tăng, có những cái trạng thái tưởng hay không tưởng, để rồi thầy biết để cách thức hiểu
vậy. Nhưng mà tất cả là bốn vị là mạnh ai đấy đi?
Không, mà nếu mà trong bốn vị thì mấy con có một cái điểm, ví dụ mấy con trong cái nhóm của mấy con có một cái điểm, mấy con sẽ đúng giờ mấy con lại cái điểm đó, có một mình thì điểm đó mình quan đi đã, mình sinh hoạt tập và có một cái tập thể đó, chứ không phải là mình muốn đi này kia.
Mỗi giờ thì tụi con có thể
có một điểm, sau khi đến khất thực rồi thì mấy con cũng ra đứng tại một cái điểm, cái người nào trước thì đứng điểm chứ đừng có mang bát đi về thì cũng được, đứng một điểm để cho mình sinh hoạt theo kiểu độ ha, rồi bắt đầu ma ăn người kia, người ta cất thịt sau đó người ta nấu đuôi mình, thì bắt đầu đủ cái số lượng của